Xin chúng ta hướng lòng Chúa cầu nguyện. Cha Thánh của chúng con, bởi tấm lòng yêu Chúa, chúng con buổi sáng hôm nay đến đây để nghe lời của Ngài. Chúng con đã ca ngợi, chúng con đã đọc lời của Ngài. Và những này chúng con để yên lòng mình lại để chúng con lắng nghe tiếng Chúa. Lạy Chúa, xin hãy phán dạy cho chúng con. Chúng con ao ước giờ này được nghe tiếng của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con từ điều mà chúng con nghe, từ lời Chúa dạy, giúp cho chúng con sống theo như điều mà Chúa muốn sống và thêm sức cho chúng con làm được điều đó. Con cảm ơn Chúa. Con giao thì điều này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước xin có lời cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm Huỳnh Văn Linh và ban chấp hành hội thánh cũng như hội thánh thương yêu cho phép Hòa buổi sáng hôm nay đến đây cùng học lời Chúa với hội thánh. Thưa hội thánh, Rodney William Stark là một nhà tôn giáo và xã hội học, và ông cũng là giáo sư của trường đại học University of Washington. Thì trong cái cuốn sách The Rise of Christianity thì ông có một cái nhận định rất là ngạc nhiên. Ông nói như thế này: chỉ có một nhóm người nhỏ chừng hơn 1.000 người tin Chúa khởi đầu từ Galilee. Mặc dù là họ phải trải qua nhiều rất là thử thách về niềm tin, nhưng mà trong vòng 4 thế kỷ đầu tiên thì con số của họ tăng vượt lên tới 35 triệu người. Và cái sự phát triển vượt bậc này thì bởi tác động của Đức Thánh Linh và bởi lòng ham mê, say mê truyền giáo. Và trong đó cũng một yếu tố không kém phần quan trọng là yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Nói về xét về cái khía cạnh yêu thương thì những cái chứng nhân lịch sử đương thời đó họ đã có nhận định, họ đã nói gì? Thì Lucian là một nhà văn của Hy Lạp vào thế kỷ thứ nhất. Ông ghi nhận như thế này: thật kỳ lạ về sự giúp đỡ lẫn nhau của những người có chung niềm tin này trong những nhu cầu cần thiết. Họ không để dành lại điều gì. Người dẫn dắt đầu tiên của họ, tức là Chúa Giêsu đó, đã đặt trong tâm trí họ rằng họ là anh em. Một người khác là Tertullian, nhà xã hội học, triết học, luật pháp và lịch sử. Thì ông trở lại tin Chúa vào cuối thế kỷ thứ hai. Và cuối thế kỷ thứ hai ông trở về lại tin Chúa về bởi cái gương thu hút, bởi tình yêu thương của những người đầu tiên. Thì ông cũng có nói như thế này, ông đã kêu lên rằng: kìa xem, họ yêu nhau biết là bao nhiêu. Tình yêu hy sinh, vị tha, bền chặt và chấp nhận thiệt hại của hội thánh ban đầu đến từ Chúa Giêsu. Nhưng mà dường như đang xa lạ trong nhiều cộng đồng của đức tin. Mục sư Chuck Colson, người sáng lập hội tù nhân Fellowship, thì ông than phiền như thế này: nhiều cơ đốc nhân ngày nay đang bị nhiễm một loại virus độc hại nhất của cuộc sống hiện đại Mỹ, với chủ nghĩa cá nhân triệt để. Họ chú tâm đến đời sống cá nhân giống như là chỉ họ với Chúa Giêsu thôi là đủ rồi. Đó là điều họ đáng quan tâm, dường như vậy. Và đây là cái điều mà một sư ông nói là như là một cái virus mà làm thiệt hại cái vấn đề tâm linh của họ. Nhưng mà rồi ấy, chúng ta quay lại trong cái câu chuyện Kinh Thánh mà chúng ta buổi sáng nay, chúng ta buổi chiều hôm nay chúng ta vừa đọc qua đó. Thì tương tự, nhiều giáo sư giả trong thời các sứ đồ họ từng tuyên bố rằng họ hiểu được những bí nhiệm về Đức Chúa Trời, về mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sứ đồ Giăng thì cảnh báo họ rằng thực ra là họ chưa biết Chúa. Sự dạy dỗ và lối sống của họ đó chỉ đơn giản là tôn cao mình mà không phải là chính Chúa Giêsu. Lịch sử đã chứng minh rằng hội thánh không phải là một hệ thống của từng niềm tin đơn độc, nhưng là tập thể của những người yêu mến Chúa. Và trong đó họ được ví như là thân thể của Chúa Cứu Thế Giêsu, và nơi đó họ thể hiện tình yêu độc đáo của Ngài với nhau ở giữa một cái thế giới thù hận và chia rẽ. Nếu tình yêu là ngôn ngữ của trừu tượng thì lấy thước đo nào để có thể đo được tình yêu của tôi với đấng cứu chuộc tôi? Giăng nhất đoạn 4, lời Chúa dạy là tình yêu thương nguồn gốc đến từ Đức Chúa Trời, và những hành động bày tỏ qua lối sống yêu thương là mực thước để đo mối quan hệ của tôi với Chúa. Vì vậy chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: tình yêu đến Đức Chúa Trời, tình yêu đến từ Đức Chúa Trời bày tỏ như thế nào? Và ý thứ hai làm sao để sống trong yêu thương bởi tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Trước hết làm sao để tình yêu, thứ nhất là tình yêu đến từ Đức Chúa Trời đã bày tỏ như thế nào. Nó có hai ý. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là căn nguyên của tình yêu, và thứ hai, Chúa Giê-xu là cao điểm của tình yêu Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Bây giờ chúng ta xem ý xét ý thứ nhất, Đức Chúa Trời căn nguyên của tình yêu. Dân nhất đoạn 4 từ câu 7 đến câu 8 tôi xin được đọc. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Thưa Hội Thánh, có một mục sư ông mới đến nhiệm chức tại Hội Thánh, thì mọi người đều háo hức chờ đợi đến ngày Chúa Nhật để nghe ông chia sẻ. Thì chiều Chủ Nhật mọi người đều đến đông đủ, thì bài giảng của ông thật là khích lệ qua phôn đoạn Kinh Thánh Dân Nhất đoạn 4 câu 7: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ông giảng tuần tới ông trở lại, họ gặp mục sư, thì ngay lúc mục sư đọc cái câu Kinh Thánh đầu tiên của bài giảng thì nhiều người đã khựng mọi người lại, nhướng người lên. Tại vì sao? Nó bởi vì nó cùng một cái câu Kinh Thánh mà họ đã được nghe, được đọc từ tuần trước. Nhưng mà rồi thì trong cái tế nhị miễn cưỡng họ cũng yên lặng, họ ngồi nghe, họ nghe ông giảng hết xong bài giảng, từng chữ giống như tuần trước. Và rồi cuối cùng thì khi xong lễ, xong tất lễ, họ cũng xuống, vài người cũng tế nhị, lại bắt tay mục sư, cảm ơn mục sư. Tuần thứ ba kế tiếp theo sau, mục sư ông trở lại, mọi người như là sững người khi mục sư ông lại đọc cái phần cái câu Kinh Thánh giống như hai tuần trước. Và rồi đó, ông bắt đầu chia sẻ từng chữ giống như cái bài giảng của hai tuần trước. Nhưng mà ông vừa mới xong cái phần giới thiệu thì một người nhảy dựng lên nói: thưa mục sư, chúng tôi đã nghe bài giảng này hai lần rồi. Mọi con mắt đổ dồn về phía mục sư chờ cái câu trả lời. Thì ông nói: phải, thế thì hãy thực hiện đi. Rồi tuần tới ông tiếp là sao? Tôi sẽ cho quý vị một bài giảng khác có cái gì đó tương tự nhưng cho cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Đọc thư Dân Nhất đoạn 2, chúng ta học biết về sự quan trọng của tình yêu thương. Sang đoạn 3, Dân lại tiếp tục lặp lại cái bài học về sự yêu thương. Mà chúng ta có thể nói là chắc có lẽ là tạm đủ. Nhưng mà sứ đồ Dân không dừng tại đó. Sang đoạn 4, đoạn 5, tức cái cuối cái Kinh Thánh, thì Dân lại lặp lại tiếp tục về cái sự yêu thương. Và không phải là chỉ lặp lại không, mà ông càng nhấn mạnh và sâu sắc hơn. Sứ đồ Dân muốn nói gì? Rõ ràng là sứ đồ Dân muốn chắc chắn rằng tình yêu thương không phải là một kiến thức hay là một cái đức hạnh tùy chọn. Mình muốn yêu thương hay không thì tùy mình, nó không phải là đức hạnh tùy chọn. Nhưng sống yêu thương là cái dấu hiệu của người có mối tương giao kết chặt với Chúa. Vì vậy mà Dân đi xa hơn một chút khi mà nói rằng: ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Dân nói rằng ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Tuy nhiên mà trước khi mà có thể sống được yêu thương thì lời Chúa đem lại với chúng ta cái nguồn của tình yêu. Cho nên nếu chúng ta chú ý một chút xíu thì chúng ta thấy là chỉ trong vòng một cái phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi mà chúng ta vừa đọc qua thì ba lần sứ đồ Dân viết vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời trong câu 7. Dân lặp lại lần nữa vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương trong câu 8. Lặp lại một lần nữa trong câu 16b, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Khi nói Đức Chúa Trời là sự yêu thương thì sứ đồ Dân muốn nói gì? Ông muốn nói đến cái bản chất yêu thương của Chúa. Mà thưa Hội Thánh, hiểu được tình yêu của Chúa thì mục sư Tozer ông nói như thế này. Ông nói đây là một điều khó nói nhất trong các đặc tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang cố gắng hiểu những cái điều mà không thể hiểu được, và chúng ta đang làm cái điều giống như là lấy nước cọc gà đại dương mà đem vào lòng bàn tay. Nó giống như là chúng ta ôm cả không gian là những điều chúng ta không thể làm được. Ông muốn nói là nói về Đức Chúa Trời, về tình yêu của Đức Chúa Trời, về hiểu về tình yêu của Đức Chúa Trời là điều không thể làm được, là những điều không ai có thể làm được. Thưa hội thánh, cái trí óc tưởng tượng của con người, đặc biệt là trong văn hóa của Hy Lạp ở thời của các sứ đồ đó, chi phối cả cái đế quốc La Mã. Và cái văn hóa này nó đã dẫn đi thật là sai lạc về sự nhận biết những sự thuộc về trời. Tôi xin đơn cử một cái câu chuyện trong tác phẩm của Iliad của Homer. Thì cái câu chuyện huyền thoại tưởng tượng ghi lại là cái câu chuyện nói về cái câu chuyện nguyên nhân đổ vỡ thành Troy. Nếu quý vị biết là cái câu chuyện thành Troy đó, nó có thành phim đó. Thì cái câu chuyện mà nguyên nhân đổ vỡ thành Troy nó đến từ sự tranh chấp của các vị thần tưởng tượng trên Olympic. Thì cái câu chuyện nó thế này: vì không được mời đến dự cái bữa tiệc cưới của thần Thetis với lại Peleus tổ chức bởi Zeus, thì Eric, cái tên Eric là vị thần này đó, được gọi là cái tên là vị thần bất hòa. Vì không được mời đến cái dự tiệc cưới đó, thì vị thần bất hòa, nữ thần bất hòa mới đi vào cái lẳng lặng vào cái bữa tiệc đó, thấy cái trái táo vàng vào trong những bữa tiệc mà trên cái trái táo vàng có hàng chữ dành cho người nào đẹp nhất. Quý vị, ba nữ thần Hera vợ của nữ thần Zeus, Athena nữ thần chiến tranh, và Aphrodite là nữ thần mà mình còn gọi là nữ thần sắc đẹp. Ba vị nữ thần nó tranh chấp, bắt đầu nó khuấy động lên cái tấm lòng tranh chấp, cái lòng háo thắng, cái lòng tất cả những gì đó. Và rồi không ai giải quyết được cái là ai sẽ là người đẹp nhất. Cho nên cuối cùng họ đem đến hoàng tử của thành Troy là Paris, là hoàng tử của thành Troy. Và rồi thì Paris đã chọn Aphrodite là người đẹp nhất. Thì bù lại, Aphrodite mới làm cho nàng Helen tóc vàng là vợ của Menelaus của thành Troy phải lòng anh chàng Paris này và trốn theo anh chàng Paris này về thành Troy. Nhưng mà rồi đó, vì sự tức giận vì không được chọn mình là sắc mà là người đẹp nhất, hai vị nữ thần kia khuấy động lòng của Agamemnon là người thủ lãnh của những chiến binh Hy Lạp, và rồi đó mượn cớ đi đòi nàng Helen về, cho nên đó, tạo ra một cái cuộc chiến gọi là cuộc chiến để đổ vỡ thành Troy. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, trên đường chinh phạt thì có đoàn tàu của người Hy Lạp, trong họ chiến tranh trong vòng 10 năm mà trên cái con đường đi, trên đoàn tàu đi như vậy thì bị bão. Và rồi Agamemnon ấy với tế sống con gái của mình cho thần Artemis để cho vì họ nghĩ, ông nghĩ là nó sẽ được yên lặng biển lặng. Nhưng rồi sau khi đến thành Troy đó thì cuộc chiến 10 năm như vậy, nhiều anh hùng của Hy Lạp bị tử trận, bị chết. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái câu chuyện cuối cùng mà chúng ta được biết là cái mưu kế của Odysseus, có nghĩa là ông là cái con ngựa của thành Troy đó, và rồi nhờ cái mưu kế đó cuối cùng thì thành Troy bị đổ vỡ. Cái câu chuyện thì nó mình nghe thì như vậy, nhưng mà cái vấn đề mà tôi muốn nói ở đây là thế này: các thần linh trong câu chuyện thần thoại tưởng tượng mang hình ảnh của một những người đầy tham vọng, tranh chấp, ghen tức, thù hận, mà cho mình thấy gì? Không có một thần linh yêu thương nào trong văn hóa Hy Lạp và trong văn hóa lịch sử của loài người. Ai có thể nói cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời, về tình yêu của Thiên Chúa? Có tôn giáo nào, có triết lý nào trong thế giới hình thành bởi sự tưởng tượng của con người nói về một Đức Chúa Trời yêu thương không? Không. Giăng viết chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Không có ai có thể biết về Chúa yêu thương nếu không được bày tỏ từ thiên đàng và nếu không được bày tỏ trong lời của Ngài. Lời Chúa trong Jeremy đoạn 31 câu 3 mở cho chúng ta biết về tình yêu của Thiên Chúa như thế này, quý vị. Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Sự yêu thương đời đời là gì? Mãi mãi, không bao giờ chấm dứt mà yêu ngươi. Rồi chúng ta học biết về Chúa Thánh Linh và cái đặc tính đầu tiên của Chúa Thánh Linh ghi trong Galati đoạn 5 câu 22 là gì? Nhưng ấy trái của Thánh Linh là tình yêu thương. Mà rồi còn nữa, lời cầu nguyện ghi lại trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 17 mở cho chúng ta thêm một cái bí nhiệm về khởi nguyên của tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện như thế này: Cha đã yêu thương con trước khi sáng thế. Thưa Hội Thánh, trước khi con người mà có thể làm thơ, trước khi con người có thể hát về tình yêu, hay là mơ về một tình yêu trọn vẹn, thì tình yêu đã ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời trước khi mọi việc đều được sáng tạo. Mà rồi chúng ta được biết hơn về tình yêu của Chúa khi được biết về cái câu chuyện sáng tạo mà Chúa dạo dựng nên con người. Và con người được đem vào cái tình yêu đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và rồi khi con người phạm tội, thì Chúa Giêsu là cao điểm của hành động yêu thương, tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại trong Chúa Giêsu. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là căn nguyên của tình yêu. Và thứ hai, tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ ghi gẫm cái ý thứ hai. Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Giêsu. Giăng đã đem chúng ta vào tấm lòng của Đức Chúa Trời khi mà ông viết như thế này. Ở trong câu 9 và câu 10, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Có phải Đức Chúa Trời yêu tôi vì tôi xứng đáng? Có phải vì tôi yêu Chúa trước cho nên Ngài yêu tôi không? Lời Chúa dạy là Ngài yêu tôi lúc tôi đang còn ô uế và xấu xa. Ngài yêu tôi ngay cả khi mà tôi chưa biết Ngài nữa. Roma đoạn 5 câu 7 chép như thế này: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Đức Chúa Cha vì yêu thương mở kế hoạch cứu chuộc. Đức Chúa Con vì yêu thương sẵn sàng làm sinh tế để thế tội. Thì Giăng viết tiếp câu thứ 13 rằng: chúng ta thấy xem công tác của Đức Thánh Linh này. Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta, chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong người. Trong phân đoạn Kinh Thánh về tình yêu thương, chúng ta thấy có cả ba ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh đến ở trong người, được Ngài sanh lại để đem tình yêu của Chúa trở lại vào cái cuộc đời của người theo Ngài. Thưa Hội Thánh, suốt một tuần lễ mình vật lộn với cuộc sống, mà cuộc đời nó cũng vật mình cũng nhiều cái cũng đau đớn. Chiều hôm nay mình ngồi vào đây, ngồi yên lặng một chút đi, thử nghe Chúa hỏi: con có biết ta yêu con như thế nào không? Con có điều gì mà có thể bày tỏ hơn ngoài đổ cả sự sống của ta cho con? Con không thấy sao? Ta đã ban cho con món quà quý nhất, ta ban con yêu quý của ta cho con. Chúng ta đã suy gẫm nguồn của tình yêu đến từ Đức Chúa Trời, và cao điểm của tình yêu Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Và Chúa Thánh Linh đã đem tất cả những điều đó vào trong lòng của người ăn năn tin nhận Ngài. Bây giờ, làm sao để sống trong yêu thương bởi tình yêu Đức Chúa Trời? Thì có ba ý. Làm sao để sống trong yêu thương bởi tình yêu đến từ Đức Chúa Trời thì có ba ý. Phải được, thứ nhất là sanh vào gia đình Đức Chúa Trời. Thứ hai, phải tiếp tục sống trong mối thông công với Chúa. Và điểm thứ ba, phải suy niệm tình yêu của Chúa. Cái ý thứ nhất, phải được sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là sanh vào trong gia đình Đức Chúa Trời. Trở lại câu 7, Giăng kêu gọi là: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Tiếp nữa thì Giăng đặt vấn đề như thế này: kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời. Chúng ta xem lại thêm cái Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 1. Cùng một ý: hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Sanh vào trong gia đình Đức Chúa Trời là con cái của Ngài bởi sự yêu thương kỳ diệu của Chúa. Thưa Hội Thánh, cái chữ gia đình nó có một cái gì rất là thiêng liêng. Và cái chữ gia đình, sanh trong vào trong gia đình Đức Chúa Trời là cũng là một cái chữ rất là thiêng liêng. Cứ thử nghĩ như thế này: tôi lang thang vất vả, tôi không có tương lai, tôi xấu xa ô uế. Nói như thế nào mình dễ hiểu? Bây giờ mình nói theo như cuộc sống của Mỹ, của trên đất mình đang sống đi. Tôi đang lăn lóc ở trên cái dưới cầu 35, râu tóc thì dài, đắp một cái chân rách rưới. Chúa Giêsu đi qua, Ngài bế tôi vào, Ngài đem tôi đặt vào giữa Hội Thánh của Ngài, Ngài nói: đây là gia đình của con, đây là anh em của con. có tình yêu hơn nào nữa khi mà Ngài đặt tôi vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời, biết Chúa. Vì chúng ta bước thứ hai là biết Chúa, sanh vào trong gia đình Đức Chúa Trời và biết Chúa. Cái chữ biết Chúa này, cái chỗ này Chúa đụng đến tôi và quý vị anh chị em, cái chỗ biết Chúa này. Giăng nói gì vậy? Ai trong chúng ta mà không biết Chúa? Ai trong chúng ta không biết là Chúa chết vì mình? Nhưng mà tại sao cái chỗ mà biết Chúa đó, tôi không sống trong yêu thương, nó có liên hệ cái gì giữa tôi biết Chúa? Kinh Thánh nói là yêu thương biết Chúa, mà tôi không yêu thương, nó liên hệ gì đến việc tôi biết Chúa? Biết Chúa, sư đồ Giăng nói rõ hơn trong hai câu, câu 13 và câu thứ 16. Giăng nói như thế này: là ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, có nghĩa là trong sự tương giao với Đức Chúa Trời, với Ngài. Thì câu 16 là giăng thêm một nữa là ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời. Như vậy có hai bước: thứ nhất, được đem vào trong gia đình Đức Chúa Trời, và thứ hai, sống trong sự tương giao với Chúa. Vào trong gia đình Đức Chúa Trời, sống trong sự tương giao với Chúa. Ngài đổ sự sống của Ngài cho tôi, Ngài đổ tình yêu của Ngài vào cuộc đời của tôi, và tôi sẽ phản chiếu lại cái hình ảnh, đặc tính sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Không phải theo sự sòng phẳng của cuộc đời, không phải là anh yêu tôi thì tôi sẽ yêu anh, mà cũng không phải là vì chờ được yêu, rồi mới thương. Giáo phụ Clement of Alexandria thì ông nhận định cái điều này vừa đơn giản vừa sâu sắc. Ông nhận định như thế này: người Cơ Đốc thực tập xúc cách sống như Chúa, phản ánh hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tô điểm bởi lời dạy của Ngài, chúng ta là con cái Chúa, phản chiếu bản chất của Ngài, chúng ta biểu hiện ánh sáng của Ngài và tình yêu của Ngài. Cuối cùng thì Giăng viết: hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta phải yêu nhau. Nếu Đức Chúa Trời đã yêu tôi dường ấy, yêu dường ấy là như thế nào? Là khi mà Đức Chúa Trời yêu tôi, khi là một tội, tôi còn là một tội nhân không xứng đáng, là khi Đức Chúa Trời không tiếc mà sẵn ban con một của Ngài cho tôi để chuộc tội tôi, và Chúa Giêsu đã phải nếm cái cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên tội lỗi vì tôi. Và rồi Đức Thánh Linh đến trong lòng tôi và ban cho tôi cái sự ăn năn và gọi tôi là con trai, là con gái của Đức. Và rồi giăng tiếp là: thế thì chúng ta phải yêu nhau. Sứ đồ Giăng giống như là muốn đem chúng ta lại với thập tự giá. Khi mà chúng ta không thể yêu được thì sứ đồ Giăng muốn đem chúng ta lại với cái thập tự giá, là nơi đó mà chúng ta suy niệm về tình yêu của Chúa cho tôi là người không xứng đáng, và từ đó tôi mới có thể yêu anh em được. Và từ đó thì dẫn tôi đến với đời sống yêu thương. Quý vị biết là giáo phụ Jerome, ông ghi lại cái câu chuyện về, ông nói về sứ đồ Giăng đó. Khi mà Giăng lớn tuổi rồi thì ông rất là khó khăn trong việc đi lại. Mỗi lần ông đi đến nhà hồi đó thì có người phải đỡ tay cho ông vị để ông đi tới. Rồi khi mà tay nhau bắt đầu buổi lần hội đó, mà xong rồi đó, ông đi lên phía trên này thì ông có cái lời chúc phước và ông có lời khích lệ cho con dân Chúa đó. Thì giáo phụ ghi, Jerome ghi là lần nào cũng vậy, ông chỉ có một câu thôi: hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu thương nhau. Khi được hỏi tại sao, tại sao có mỗi một cái lời đó thôi, thì người môn đệ Chúa yêu trả lời rằng: đây là mạng lệnh của Chúa, và nếu chỉ có điều duy nhất này thực hiện thôi thì cũng đã quá đủ rồi. Sư đồ Giăng, kinh nghiệm của một người theo Chúa, ông đi khắp nơi. Chúng ta biết là ông có lần ông còn sai nói: Chúa ơi, Chúa ơi, cái thành Samari này nó không tiếp Chúa, rồi xin hay lửa hãy giáng trên thành Samari này. Ông đi khắp nơi, ông đi theo Chúa, ông đi khắp nơi, ông đã từng chứng kiến cả một cái thế giới thù hận, cả một cái thế giới phân biệt, cả một cái thế giới là ghen ghét, đố kỵ. Rồi bây giờ tất cả những cái con người đó bước vào trong hội thánh, gồm tất cả những thành phần, người mọi chủng tộc, mọi hoàn cảnh cuộc đời vào trong hội thánh, thì điều gì có thể giúp cho họ yêu nhau nếu không gần gũi Chúa? Nếu trong gia đình, ở trong gia đình Chúa không gần gũi Chúa, không kinh nghiệm, không ở trong mối thông công với Chúa, không suy niệm tình yêu của Chúa, thì làm sao phản ánh được tình yêu Chúa cho người xung quanh? Mục sư Grace Banner là giám đốc của Viện Thần học Princeton, thì ông kể lại là khi còn bé thì cha mẹ của ông nhận nuôi một cái cậu tên là Roger. Cái cậu Roger này sinh trong một gia đình mà cha mẹ của cậu qua đời vì overdose ma túy, quá liều ma túy. Có nghĩa là cậu trong một gia đình rất là bề bộn. Và rồi khi mà vào trong gia đình của về mục sư, tức là cha mẹ của mục sư đó, thì những cái ngày đầu rất là khó cho Roger có thể phù hợp với một cái gia đình mới như vậy. Nhiều lần á thì mục sư ông hồi đó ông còn bé, thì ông nghe cha mẹ nói với Roger, ông nói cha mẹ nói thế này: không đây là không con sự như vậy là không phải là cách của gia đình mình, không con không có cần phải giành giật la hét để mà được cái điều mà con muốn, không con không cần phải làm tổn thương người khác, con phải tôn trọng mọi người trong gia đình. Và rồi một thời gian sau thì Rose bắt đầu thay đổi. Có phải Rose thay đổi đó để được trở vào được thành một thành viên gia đình hay không? Không. Rose thay đổi bởi vì tình yêu của cha mẹ dành cho Rose. Rose có phải cố gắng nhiều không khi trở thành thành viên của gia đình? Yes. Rose đã phải cố gắng rất là nhiều. Thật là khó thể cho có thể mà để cho Rose thay đổi và phải cố gắng rất nhiều. Thật là khó để có thể thay đổi và phải cố gắng rất nhiều, thưa quý vị. Chúng ta cũng vậy. Thật là khó và phải cố gắng rất nhiều để chúng ta có thể thay đổi, có thể được hòa nhập vào với gia đình của Đức Chúa Trời, mà gia đình lại mang bản chất yêu thương của Chúa. Hạnh nhân chúng ta không phải là chúng ta thay đổi yêu thương để trở thành con cái Chúa, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta thay đổi, chúng ta trở nên yêu thương vì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương tôi. Mà mỗi khi mà chúng ta trở lại cái cuộc sống ngày xưa, đố kỵ, ghen ghét, thì Đức Thánh Linh đã nhắc với chúng ta rằng không, đây không phải là cách sống của gia đình mình. Gia đình được xây dựng từ nền tảng yêu thương của Chúa. Thưa Thánh, nhiều người có thể không nhìn thấy Thiên Chúa, nhiều người có thể không đọc Kinh Thánh, nhưng mà họ nhìn thấy cuộc đời của chúng ta. Nếu mà họ thấy trong cuộc đời của chúng ta có những sự tức giận, cay đắng, thù hận, họ sẽ không thấy Chúa. Nhưng nếu họ cảm nhận được nơi đây có một cái tình yêu khác biệt, đáng chú ý, khác với ngoài thế gian, đặc biệt là họ thấy tình yêu khi mà họ mong muốn, họ nghĩ rằng sẽ bị trả đũa, nhưng mà họ thấy tình yêu, thì họ sẽ thấy Thiên Chúa mà chúng ta đang vâng phục. Chiều nay chúng ta bước vào đây, ngồi yên lặng xuống, người anh em đơn sơ ngồi bên cạnh tôi là con trai con gái của Chúa. Cái người anh em mà mình thấy qua đơn sơ đó là con trai con gái của Chúa. Tôi và người anh em đó cùng một gia đình, cùng một đức tin, cùng một báp têm, cùng một sự trông cậy, và sẽ gặp nhau nơi Chúa sắm sẵn. Đức Chúa Trời đã chấp nhận tôi trong vị trí của Chúa Giêsu, thì tôi cũng sẽ phải chấp nhận người anh em đó trong vị trí của Chúa Giêsu. Chúng ta phải làm gì? Khi bước vào đây, có những điều có thể chúng ta có thể làm được. Có những cái bắt tay thân tình, thân mật khi gặp gỡ. Có những lời thăm hỏi với nhau, sửa cái cà vạt, mở cái cuốn Kinh Thánh ra, cái chỗ nào đang đọc đó, cho anh em mình đưa một cái tờ chương trình. Tôi tin rằng chúng ta có hàng ngàn cách để có thể hành động yêu thương bởi tấm lòng, bởi trái tim, mà bởi tình yêu đến từ Chúa. Có nhiều cách có thể chúng ta có thể làm được để bày tỏ cái tấm lòng yêu thương trong mình. Và quý vị biết không, người ngoài mà họ bước vào, họ thấy cái sự yêu thương của chúng ta, họ rất là ngạc nhiên vô cùng. Làm sao đo được tình yêu của Chúa đối với tôi? Làm sao đo được tình yêu của Chúa đối với tôi? Thì sự chết hy sinh cứu chuộc của Chúa, của Chúa Thánh Giêsu là cao điểm của tình yêu Đức Chúa Trời cho tôi. Làm sao đo được tình yêu của tôi với Chúa? Làm sao đo được tình yêu của tôi với Chúa? Thì những hành động bày tỏ qua lối sống yêu thương là mực thước để đo sự quan hệ của tôi với Ngài. Tôi cầu xin Chúa cho tôi và quý vị thể hiện tình yêu thương độc đáo của Chúa Giêsu với nhau nơi đây, trong một cái gia đình được xây dựng bởi tình yêu của Chúa, và nhờ cái mối tương giao mật thiết qua lời của Ngài, qua sự cầu nguyện và suy niệm thập tự giá nơi Chúa Cứu Thế Giêsu chết thay cho chúng ta. Và trong kết chặt đó thì Ngài sẽ đổ sự sống của Ngài, Ngài sẽ đổ tình yêu của Ngài cho chúng ta để sống trong yêu thương bởi tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha Thánh của chúng con đã đến với lời của Ngài. lời của Chúa dạy chúng con rõ ràng lắm, là hãy yêu thương nhau bằng những hành động nhỏ nhặt thôi, nhưng bởi tấm lòng của chúng con tràn đầy mà có thể cảm được với nhau là chúng con đang yêu mến lẫn nhau trong những cái gì đó nhỏ nhặt nhất. Xin Chúa giúp cho chúng con, để hội thánh Austin của chúng con sẽ là mỗi thánh yêu thương bởi tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.